Chánh văn 23. Lại này Xá Lợi Phất, kẻ kiêu mạn biến lười, vọng so chấp lấy ngã, chớ vì nói kinh này. Hạng phàm phu biết cạn, quá mê năm món dục, nghe pháp không hiểu được, cũng chẳng nên gì nói. Nếu có người không tin, khinh hủy chê kinh này, thời là dứt tất cả, giống Phật ở thế gian. Nếu có người xịu mặt mà cưu lòng nghi hoặc, ông nên lóng nghe nói tội báo của người đó. Hoặc Phật còn tại thế, hoặc sau khi diệt độ, nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thấy có người đọc tụng, biên chép thọ trì kinh, rồi khinh tiện ghét ganh mà cưu lòng kết hờn, tội báo của người đó, ông nay lại lóng nghe. Giảng giải. Bài tụng này rằng chẳng phải căn cơ thì chớ có truyền pháp, vì pháp này rất sâu, khó tin, khó hiểu. Chính như Phật còn tại thế, đích thân vì chúng thuyết pháp, mà phải còn chờ thời cơ trong 40 năm chưa dám dội nói. Đến khi nói, vẫn có hàng tăng thượng mạng, huống lại là sau khi Phật diệt độ, các ông Xá Lợi Phất, vân vân. Dù cho khéo nói pháp, ai có thể tin được đó ư? Bọn tỷ kheo kia ở nơi đồng hàng mà còn có nhiều người kiêu mạn, tự cao và lười biếng ít nghe. Cũng có người chấp vào kiến thức của mình cho là đúng. Ba hạng người này đều chẳng nên vì họ mà nói. Nếu có nói, họ cũng không tin, ngược lại còn sinh lòng phỉ báng, chẳng bằng không nói còn hơn. Hạng người này ở nơi phàm phu còn vô trí, huống nữa là đắm sâu nơi ngũ dục. Chính họ nghe cũng chẳng hiểu được, nói với họ có lợi ích gì. Cho nên, răng chớ vọng tuyên truyền dạy. Không phải cơ thì không tin, chẳng những không lợi ích mà trái lại còn tổn hại. Do vì kinh này là chủng tử Phật tánh của mỗi người. Phàm, hễ người không tin thì quyết định sinh lòng phỉ báng. Nếu người hủy báng kinh này, tức là dứt hết tất cả chủng tử Phật ở thế gian. Dẫu không hủy báng, hoặc xịu mặt mà chán nghe, ôm lòng nghi ngờ không quyết định, đều là hạng chẳng tin vậy. Nói có hại là bởi chấp lấy tội báo tam đồ. Ông nay lại lắng nghe, ta nay vì các ông mà mỗi mỗi nói ra đó. Chánh văn 24. Người đó khi mạng chung, sa vào ngục A Tỳ, đầy đủ một kiếp chẳng, kiếp mãn hết lại sinh, cứ xoay dần như thế, nhẫn đến vô số kiếp. Giảng giải, bài tụng này là nói về tội hủy báng kinh, để cảnh tỉnh những người không có lòng tin. Kia đã có tội phỉ báng kinh, quyết định trước sẽ sa vào địa ngục. Một khi vào địa ngục, thời gian lâu dài khó ra khỏi. Do vì Phật tánh chủng tử gọi là thường trụ chân tâm đã trái với tâm thường trụ mà trầm luân nhiều kiếp, thường ở trong địa ngục, bền chắc ở trong đó vậy. Chánh văn 25. Từ trong địa ngục ra sẽ đọa vào súc sinh, hoặc làm chó giả can, thân thể nó ốm gầy, đen điêu thêm kẻ lát, bị người thường chọc ghẹo, lại còn phải bị người gớm nhờm và ghét rẻ, thường ngày đói khát khổ. Xương thịt đều khô khan, lúc sống chịu khổ sở, chết bị ném ngói đá. Vì đoạn mất giống Phật, nên thọ tội báo đó, hoặc sinh làm lạc đà, hoặc sinh làm loài lừa, thân thường mang kéo nặng, lại thêm bị đánh đập, chỉ nhớ tưởng nước, cỏ, ngoài ra không biết gì, vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Có khi làm giả can, đi vào trong xóm làng, thân thể đầy ghẻ lát, lại chột hết một mắt, bị bọn trẻ nhỏ dây, theo đánh đập liền ném, chịu nhiều các đau khổ, hoặc có lúc phải chết, ở đây vừa chết rồi, liền lại thọ thân rắn. Thân thể nó dài lớn, đến 500 do tuần, điếc ngay và không chân, lăn lóc đi bằng bụng, bị các loài trùng nhỏ cắn rút ăn thịt máu, bị khổ cả ngày đêm, không tạm có ngừng nghỉ, vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Giảng giải. Bài tụng này thuyết minh về quả báo của súc sinh. Súc sinh có nhiều loại, tùy nghiệp thọ thân. Tánh chó thì cẩu thả, bởi mất chánh tính nên đọa vào loài chó. Do nhiều ngu si mà đọa vào loài giả can. Vì thương tổn pháp thân mà thân thể ốm gầy và đen đuổi kẻ lác. Do chẳng kính tam bảo nên bị người khinh khi ghét bỏ. Do không nếm pháp vị nên bị khốn khổ vì đói khát, thịt xương khô kiệt. Do mất hẳn thiện căn nên sinh ra bị khổ sở, chết bị ngói đá. Tất cả đều do tội báo đoạn mất chủng tánh Phật. Ở trên là nói loài súc sinh bé nhỏ, còn nếu làm lạc đà, lừa, ngựa, vân vân đều có sức mạnh, có thể mang giác. Do vì phiền não ngu si nặng, cho nên thường mang cánh nặng mà còn bị đánh đập. Bởi do tánh chấp ngu, cho nên chỉ nghĩ nhớ đến nước, cỏ, đều là quả báo của khinh chê kinh này mà cảm ra vậy. Hoặc nhân nơi tà kiến mà sinh làm giả can, chỉ có một mắt. Do lúc sống không biết chỗ tôn kính, nên bị trẻ nhỏ đánh đập đến chết. Xả bỏ thân này, lại thọ thân rắn, dài lớn mà không có chân, do quả báo sân si mà ra. Chịu sự khổ do lại trùng rút cắn ăn thịt, do nhiều lời chê bai nên thọ khổ chẳng thôi. Đây đều do tội báo phỉ báng kinh này vậy. Chánh văn 26. Nếu được sinh làm người, các căn đều ám độn, lùn xấu lại lệch què, đuôi điếc thêm lưng gù, có nói ra lời gì mọi người không tin nhận, hơi miệng thường hôi thối, bị quỷ mị dựa nhập, nghèo cùng sức hèn hạ, bị người sai khiến luôn, bệnh nhiều thân ốm gầy, không có chỗ cậy nhờ. Dù nương gần với người mà người chẳng để ý, nếu có đặng điều chi thời liền lại quên mất. Nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm, hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh, không người chữa lành đặng, dù có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng. Hoặc người khác phản nghịch, cướp giật trộm lấy của, các tội dường thế đó lại tự mang vạ lây. Những người tội như đây trọn không thấy được Phật là vua trong hàng thánh. Thường nói pháp giáo hóa, những người tội như đây thường sinh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, trọn không nghe pháp được. Trải qua vô số kiếp như số cát sông Hằng, sinh ra liền điếc câm, các căn chẳng đầy đủ. Thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà, ở tại ác đạo khác như ở nhà của mình. Lạc đà, lừa, heo, chó là chỗ kia thường đi, vì khinh chê kinh này mắc tội dường thế đó. Nếu đặng sinh làm người, điếc đuôi lại câm ngọng, nghèo cùng các tướng suy, dùng đó tự trang nghiêm, sưng bụng bệnh khô khát, ghẻ lác cùng ung thư, các bệnh như trên đó dùng làm y phục mặc. Thân thể thường hôi hám, nhơ nhớp không hề sạch, lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tánh giận hờn, tình dâm dục hãy hừng, đến chẳng chừa cầm thú, vì khinh chê kinh này mắc tội dường thế đó. Bảo cho Xá Lợi Phất, người khinh chê kinh này, nếu kể nói tội kia cùng kiếp cũng chẳng hết. Vì bởi nhân duyên đó, ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này. Giảng giải. Bài tụng này nói rõ quả báo trong loài người. Nói nếu được sinh làm người là nói từ địa ngục, súc sinh may mắn được ra làm người vậy. Do vì lúc sống không có trí huệ, cho nên căn tánh ám độn, không kính tam bảo nên bị lùn xấu, què quặt, làm thân thấp nhỏ, là do khinh miệt nơi người. Do lúc sống không nghe thấy chánh pháp nên cảm lấy quả báo mù điếc. Do ngã mạn tự cao nên cảm ra lưng cù. Do phỉ báng Phật pháp cho nên nói chẳng ai tin. Do miệng nói lời thô ác nên lưỡi miệng thường hôi thối. Do tà tưởng cố chấp ngăn che cho nên bị quỷ mị thường nương dựa. Do lúc sống không có pháp tắc cho nên bần cùng hạ tiện bị người sai khiến. Do chẳng ăn cơm pháp lạc cho nên nhiều bệnh ốm gầy. Do xa lìa từ phụ nên không chỗ nương cậy. Dù có thân cận với người mà người chẳng để ý. Do không có chánh niệm nên chỗ được rồi dễ quên. Do tánh quen điên đảo nên học tập làm thầy thuận phương trị bệnh mà lại làm thêm bệnh cho người. Còn bệnh chính mình đã khó gặp thuốc mà trở lại thêm nặng. Do đem những cái phi lý để phỉ báng cho nên những người khác phạm tội mà mình lại mang lấy họa đó. Trên đây đều là quả báo trong loài người. Do dứt hẳn thiện căn nên chẳng thấy Phật nghe pháp, nên nhiều kiếp điếc câm, các căn chẳng đủ. Vừa mới ở tam đồ ra khỏi làm người mà nghiệp cảm trong loài người, quay trở vào trong tam đồ cho nên thường ở trong địa ngục. Nói như dạo chơi vườn nhà hoặc ở trong đường ác khác như nhà cửa của mình. Còn nói lạc đà, lừa, heo, chó đều là chỗ đi của họ, là do nghiệp phỉ báng kinh mà chiêu cảm ra. Nếu được sinh làm người, các căn đều ám độn, lùn xấu lại lệch què. Đuôi điếc thêm lưng gù, có nói ra lời gì, mọi người không tin nhận, hơi miệng thường hôi thối, bị quỷ mị dựa nhập, nghèo cùng sức hèn hạ, bị người sai khiến luôn. Nhiều bệnh thân ốm gầy, không có chỗ cậy nhờ, dù nương cần với người mà người chẳng để ý. Nếu có đặng điều chi, thời liền lại quên mất. Nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm, hoặc có khi đến chết, nếu tự mình có bệnh không người chữa lành đặng, dù có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng, hoặc người khác phản nghịch cướp giật trộm lấy của, các tội dường thế đó lại tự mang vạ lây. Những người tội như đây trọn không thấy được Phật là vua trong hàng thánh, thường nói pháp giáo hóa. Những người tội như đây thường sinh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, trọn không nghe pháp được. Trải qua vô số kiếp như số cát sông Hằng, sinh ra liền điếc câm, các căn chẳng đầy đủ, thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà, ở tại ác đạo khác như ở nhà của mình. Lạc đà, lừa, heo, chó là chỗ kia thường đi, vì khinh chê kinh này, mắc tội dường thế đó. Nếu đặng sinh làm người, điếc đuôi lại câm ngọng, nghèo cùng các tướng suy, dùng đó tự trang nghiêm, sưng bủng bệnh khô khát, ghẻ lát cùng ung thư, các bệnh như trên đó, dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi hám, nhơ nhớp không hề sạch, lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tánh giận hờn, tình dâm dục hãy hừng, đến chẳng chừa cầm thú, vì khinh chê kinh này, mắc tội dường thế đó. Là nói trước từ nơi tam đồ ra làm người, rồi từ nơi làm người mà trở lại vào tam đồ. Hôm nay thì lại từ nơi tam đồ ra để làm người, chỗ gọi là như dạo chơi vườn nhà vậy. Nói đã được làm người, dù vậy bị nghiệp đời trước khó tiêu, vẫn phải bị mù đuôi vân vân để làm sự trang nghiêm nơi thân, dùng thủy thủng vân vân ác bệnh làm y phục. Đó là nói sự khổ chẳng rời nơi thân, thân thường hôi thối bất tịnh như đây vậy. Hơn nữa ngã kiến không chừa, sân hận chẳng dứt, dâm dục chẳng chọn, nhẫn đến loài cầm thú như thế làm sao thoát được khổ thú? Do đâu mà có thể dừng nghỉ nơi bánh xe nhanh chóng khổ báo luân hồi ư? Đây đều nơi tội báo phỉ báng vậy. Bảo cho Xá Lợi Phất, người khinh chê kinh này, nếu kể nói tội kia, cùng kiếp cũng chẳng hết. Vì bởi nhân duyên đó, ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này. Là tổng kết, chẳng phải căn cơ, có tổn hại nhiều nói ra không hết. Do vì nhân duyên đó, Đức Phật mới răn Xá Lợi Phất là trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này. Chánh văn 27. Nếu có người lợi căn, sức trí huệ sáng láng, học rộng và nhớ dai, lòng mong cầu Phật đạo, những người hạng như thế mới nên vì đó nói: nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trồng các cội đức lành, thâm tâm rất bền vững, hạng người được như thế. Mới nên vì đó nói: nếu có người tinh tấn, thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc thân mạng, mới nên vì đó nói: nếu có người cung kính, không có sinh lòng khác, lìa xa các phàm phu, ở riêng trong núi chầm, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Lại Xá Lợi Phất này, nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu thấy hàng Phật tử giữ giới hạnh trong sạch, như minh châu sáng sạch, ham cầu kinh đại thừa, những người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu người không lòng giận, chắc thật ý diệu hòa, thường thương xót mọi loài, cung kính các đức Phật, hạng người tốt như thế mới nên vì đó nói. Lại có hàng Phật tử ở tại trong đại chúng, thuần dùng lòng thanh tịnh, các món nhân cùng duyên, thí dụ và lời lẽ, nói pháp không chướng ngại, những người như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu có vị tỷ kheo vì cầu nhất thiết trí, khắp bốn phương cầu pháp, chắp tay cung kính thọ, chỉ ưa muốn thọ trì kinh điển về đại thừa, nhẫn đến không hề thọ một bài kệ kinh khác, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Như người có chí tâm cầu xá lợi của Phật, cầu kinh cũng như thế, đặng rồi đảnh lễ thọ, người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh khác, cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sách vở ngoại đạo, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Bảo cùng Xá Lợi Phất, ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo, cùng kiếp cũng chẳng hết. Những người như thế đó, thời có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giảng giải. Bài kệ tụng này, chánh nói bậc thượng căn có thể nói kinh này, đâu nên khiến cho huệ mạng chẳng được tiếp tục. Nói như người cầu Xá Lợi Phật, đó là tinh thành đã tột dậy. Thuở xưa, Ngài Khương Tăng Hội ở Tây Vực vọng thấy ở Chấn Đán, địa danh ở Trung Quốc, có ánh sáng ngũ sắc chói trên trời thì biết là Xá Lợi của Phật. Tìm theo ánh sáng mà đến Giang Đông, trong khu vực đạo Phật đã kết am tranh thiết lập tượng mà hành đạo. Hoặc có kẻ tâu với Chúa Tôn Quyền cho đó là lập dị, Chúa mới đòi vào hỏi, nói là đệ tử của Phật. Phật ở đâu? Phật đã nhập Niết Bàn rồi, có Xá Lợi để làm chứng nghiệm, có thể thấy được ư? Nếu tin thành mà cầu thì có thể thấy. Nhân đó, dù bèn khiến lập đàn để cầu, chẳng ứng thì phải chết, Ban đầu, kỳ hẹn 7 ngày chẳng ứng. Mới kỳ thêm 7 ngày nữa, lại chẳng ứng. Lại kỳ thêm 7 ngày trọn chẳng ứng. Ngài Khương Tăng Hội mới kỳ đảo rằng: "Tôi chết cũng chẳng tiếc gì, nhưng chúng sinh ở cõi này trọn tuyệt cái duyên Phật Pháp." Ngài tinh thành càng thêm cao độ. Nửa đêm tận lực hô lớn danh hiệu Phật 3 lần. Khắp cả thân đổ mồ hôi máu. Bấy giờ bỗng nghe có tiếng khua lớn trong bình. Trên đàn có để bình bằng vàng. Ánh sáng chói cả trời đất. Đêm dần Ngô Chúa. Tôn Quyền rất vui mừng xây tháp phụng thờ. Đây là tháp Trường Can thờ Phật đầu tiên ở Giang Nam. Vì người cầu kinh như đây há lại chẳng vì họ mà một phen nói kinh ư? Bảo cùng Xá Lợi Phất, ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo, cùng kiếp cũng chẳng hết. Những người như thế đó, thời có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là nói phần tổng kết chánh cơ. Tội của người chẳng phải chánh cơ trước kia, nói cùng kiếp chẳng hết được. Còn nay, vì chánh cơ thì lợi ích cùng kiếp nói cũng không thể hết vậy.